Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn rất đặc biệt của tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe là một dụ ngôn rất quen thuộc đối với chúng ta. Có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến dụ ngôn này, và thậm chí là chúng ta còn thuộc nằm lòng từng câu, từng chi tiết của dụ ngôn rất đặc biệt mà Thánh Luca đã ghi lại. Dụ ngôn này trước đây được gọi là dụ ngôn người con hoang đàng, nhưng nay giáo hội gọi tên dụ ngôn này là người cha nhân hậu, dụ ngôn về người cha nhân hậu để cho chính xác. Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả mọi chi tiết, tất cả một chi tiết của dụ ngôn, từ những chi tiết nhỏ nhất thì chỉ nhắm làm nổi bật lên gương mặt thánh thiện và đặc biệt là nhân hậu của người cha. Tất cả mọi chi tiết làm sáng lên tất cả mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất thì chỉ nhắm đến việc là tô, là vẽ, là làm cho đậm cái khuôn mặt thánh thiện và nhân hậu của người cha. Và vì thế cho nên dụ ngôn này được gọi là dụ ngôn về người cha nhân hậu. Bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với dụ ngôn này, thậm chí thuộc nằm lòng từng chi tiết, và có khi, đôi khi vì chúng ta đã quá quen cho nên chúng ta lại không hẳn đã để tâm và suy tư một cách cẩn thận. Và cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chúng ta có thể suy tư được hết các chiều kích ý nghĩa của dụ ngôn này, bởi vì nó vô cùng phong phú. Tôi chỉ xin gợi ý hai cái chi tiết nhỏ ở trong dụ ngôn. Cái chi tiết thứ nhất, khi anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Tại sao chàng trai khi trở về còn ở rất xa mà người cha đã trông thấy? Có nghĩa là ông hoặc là đang đứng ở cửa ngóng, hoặc là đang răng đầu ngõ để ngóng. Nó cho thấy từ khi mà đứa con bỏ nhà ra đi thì người cha luôn luôn trông ngóng, luôn luôn đợi chờ và không bao giờ mất hy vọng. Tác giả không nói rằng người con trông thấy người cha, mà lại nói rằng người cha trông thấy người con. Mặc dầu ông già và như thế chắc chắn là mắt ông không còn được tinh nữa, không được tỏ tường, không được sáng như mắt của đứa con, nhưng mà người cha lại trông thấy người con. Có nghĩa là ông hoặc là đứng ở cửa, hoặc là đứng ở đầu ngõ để ngông ngóng chờ đợi. Đó là thật. Ông ấy luôn luôn, người cha luôn luôn ở trong cái tư thế ngông ngóng đợi chờ và hy vọng một ngày nào đó đứa con ông sẽ trở về, và ông dám chắc, ông chắc rằng nó sẽ phải về, nó sẽ trở về, bởi vì nó trở về để nó được hưởng cái tình thương, sự bao dung, ấm áp của người cha. Ông chờ đợi, ông hy vọng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là cái chi tiết thứ nhất. Cái chi tiết thứ hai là chi tiết ông bảo đầy tớ, người cha bảo đầy tớ rằng hãy đi bắt con bê đã vỗ béo để làm thịt ăn mừng. Chúng ta bảo rằng ông bảo đầy tớ rằng thì là mày, chúng mày đi xem là con bê nào béo nhất thì bắt làm thịt, thường là như thế. Chúng mày đi bắt con bê nào, xem trong đàn ấy, con nào béo nhất, con nào ngon nhất làm thịt ăn mừng, con ta đây đã chết nay sống lại, ta mất nay lại tìm thấy. Không phải thế đâu, không phải là đi tìm chọn ở trong đàn con nào béo nhất đâu, mà ông bảo rằng: rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Con bê đã vỗ béo nghĩa là cái gì? Có nghĩa là trong lúc đứa con nó bỏ nhà nó ra đi, còn người cha thì vừa hy vọng, vừa đợi chờ, nhưng vừa đoán chắc rằng nó sẽ về. Một ngày nào đó nó sẽ về. Cho nên ông đã đi lựa trong đàn của ông con nào mà có vẻ là ngon nhất, rồi ông dặn đầy tớ rằng: chúng mày hãy vỗ cho con bê này cho nó béo, cho nó mập, cho nó ngon, để khi nào con tao về thì chúng mày sẽ bắt nó ăn thịt. Tức là đã con bê đã được chọn trước rồi, chứ không phải lúc bấy giờ mới chọn. Không phải lúc bấy giờ mới chọn. Không phải lúc bấy giờ ông bảo là chúng mày vào đàn tìm con nào đẹp, ngon nhất thịt đi. Không phải. Con bê đã được chọn từ trước rồi. Từ trước rồi. Bởi vì ông tin rằng thế nào nó cũng về. Và ông đã chuẩn bị sẵn sàng dép nhẫn các thứ không đó làm gì, nhưng ngay cả con bê thì cũng đã chăm sóc cẩn thận, đã vỗ béo nó từ trước. Và tất cả cái điều ấy nói lên cái gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, nói lên lòng tốt vô cùng của người cha, lòng nhân hậu, và chỉ chờ đợi, chỉ mong muốn được tha thứ. Nếu chúng ta xét một cách cẩn thận thì cái sự trở về của người con này có đáng khen không? Thì không đáng khen một tí nào hết. Không đáng khen một tí nào hết. Thậm chí cũng không đáng thương một tí nào hết. Bởi vì nó về để nó khỏi chết đói thôi. Nó khỏi chết đói thôi. Chúng ta thử hình dung con nhà giàu, cậu ấm, bây giờ thèm cả cám lợn nữa, mà cũng không có mà ăn. Cậu ta thèm đậu muồng cho leo ăn để nhét cho đầy bụng mà cũng không ai cho. Cho nên anh ta trở về là để khỏi chết đói thôi. Đã nghĩ đến tình nghĩa cha con đâu. Nhưng mà người cha không chấp cái chuyện đó. Quan trọng là thể hiện tình thương, tha thứ và yêu thương đối với đứa con đi lạc trở về. Con tôi đây đã mất, nay lại tìm thấy, đã chết tay lại sống lại, và mở tiệc ăn mừng. Thứ nhất là lòng nhân hậu, và cái thứ hai là niềm vui mừng của người cha, niềm hân hoan vui mừng của người cha. Và như thế chắc chắn chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta qua dụ ngôn này. Thiên Chúa nhân hậu ấy bây giờ chính là Đức Giêsu, hiện thân tới Đức Giêsu. Và vì thế cho nên những người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm tuôn đến với Đức Giêsu để được nghe người giảng dạy và để được người tha thứ. Mùa chay thánh này chính là cơ hội để chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, quay trở về, hay nói một cách khác là chúng ta khép lại cái quá khứ của mình, giống như bài sách Giô-suê nói với chúng ta. Dân Do Thái ngày xưa đã thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và họ phải lang thang trong sa mạc 40 năm để thanh tẩy khỏi cái nếp nghĩ, nếp tư duy của những kẻ nô lệ, để bây giờ họ bước vào hứa địa, họ bước vào đất Chúa hứa, và họ sống với tư cách là những con người của tự do. Cho nên khép lại quá khứ ô nhục. Chúa nói: hôm nay ta cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập. Khép lại quá khứ. Họ không còn ăn manna nữa, họ ăn thổ sản của địa phương. Ở đấy họ dùng lễ vượt qua, và họ gọi nơi đó là Gin Gan, có nghĩa là cuộn lại. Cuộn lại quá khứ, khép lại. Vì thế mà hôm nay lời Chúa muốn mời gọi chúng ta cũng khép lại cái quá khứ yếu đuối của bản thân. Ai trong chúng ta thì cũng có thể nhận ra điều đó. Chúng ta đã tội lỗi, chúng ta đã khô khan, chúng ta đã ghen ghét, chúng ta đã ích kỷ, chúng ta đã tham lam, vân vân. Khép lại đi, khép lại đi, trở về để được hưởng tình thương, lòng thương xót tha thứ và mở ra một thời kỳ của niềm vui, thời kỳ của bình an. Tất cả chúng ta không trừ ai. Hai anh em của cái chàng trai trong dụ ngôn, đứa con thứ bỏ nhà đi hoang, bây giờ trở về thì đúng rồi. Nhưng mà ngay cả cái anh chàng con cả ở nhà thì anh ta cũng vẫn cứ phải chờ, bởi vì anh ta ở nhà nhưng anh ta đâu có hiểu gì người cha. Anh ta ở nhà nhưng anh ta đâu có thông hiệp với cha của anh ta. Anh ta ở nhà nhưng mà anh ta không cùng suy nghĩ với người cha. Người cha phải năn nỉ anh ta, người ta phải đưa anh ta vào cuộc. Cho nên tất cả, không những người con thứ đi hoang phải trở về, nhưng mà ngay cả người ở trong nhà anh cả cũng phải trở về. Và như thế có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đều phải trở về cùng Chúa để đón nhận tình thương, và nhất là đón nhận niềm vui và bình an Chúa ban. Amen.